kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, tức giận là triệu chứng thường gặp và đó là phản xạ bình thường ở mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, việc tức giận thường xuyên sẽ gây ra nhiều tác hại không tưởng. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xem lại những tác hại của việc giận dữ đối với cơ thể của chúng ta ảnh hưởng như thế nào. Đầu tiên đó chính là tổn thương gan. Khi mà chúng ta tức giận, cơ thể sẽ bài tiết ra một loại chất được gọi là catecholamine. Chất này sẽ tác dụng với hệ thống thần kinh trung ương, làm cho đường huyết tăng lên cao, tăng cường axit béo phân giải, độc tố trong tế bào gan, và huyết dịch cũng theo đó mà tăng lên. Và lời đề nghị cho chúng ta đó chính là khi tức giận chúng ta nên uống một cốc nước. Nếu có thể thúc đẩy axit béo tự do trong cơ thể bài tiết ra ngoài, từ đó giảm bớt các độc tố trong cơ thể. Thứ hai đó chính là viêm sắc tố. Khi tức giận, số lượng lớn huyết dịch sẽ chạy dồn về não bộ. Vì vậy, lượng oxy trong huyết dịch sẽ giảm bớt, khiến cho độc tố tăng lên rất nhiều. Độc tố sẽ kích thích đến mao mạch, lỗ chân lông, gây ra chứng viêm xung quanh lỗ chân lông với nhiều mức độ khác nhau, từ đó xuất hiện hiện tượng viêm sắc tố. Và lời đề nghị cho chúng ta đó chính là khi gặp phải một việc không vui, chúng ta nên hít thở sâu, hai tay giơ ngang để điều tiết trạng thái của cơ thể, giúp độc tố đẩy hết ra bên ngoài. Thứ ba đó chính là đẩy nhanh suy thoái tế bào não. Đại lượng huyết dịch chạy dồn về não cũng sẽ làm cho áp lực của huyết quản não tăng lên. Khi mà chúng ta tức giận, lúc này trong huyết dịch sẽ chứa hàm lượng độc tố rất nhiều, oxy ít nhất, không khác gì một vị thuốc độc cho não của chúng ta. Và lời khuyên cho chúng ta đó chính là gặp phải một việc không vui, chúng ta cần hít thở sâu mạnh, điều tiết trạng thái của cơ thể, đưa độc tố đẩy ra ngoài. Thứ tư đó chính là viêm loét dạ dày. Tức giận sẽ làm cho thần kinh giao cảm trở nên hưng phấn và trực tiếp tác dụng vào tim cũng như là trên huyết quản, làm cho lưu lượng máu chảy trong dạ dày và đường ruột giảm thấp, nhu động chậm, ăn uống kém có thể gây ra viêm loét dạ dày. Và lời khuyên cho chúng ta mỗi ngày nên massage nhiều phần dạ dày để có thể giảm nhẹ triệu chứng này. Thứ năm đó chính là cơ tim thiếu oxy. Đại lượng huyết dịch chảy về đại não sẽ làm cho huyết dịch cung ứng cho tim giảm bớt, từ đó dẫn đến cơ tim thiếu oxy. Tim để đáp ứng các nhu cầu của cơ thể chỉ có cách làm việc nhiều lần lên, từ đó làm cho tim không đập một cách nhịp nhàng. Lời khuyên cho chúng ta đó chính là cố gắng luôn mỉm cười và hãy nhớ những việc vui vẻ có thể làm cho tim đập khôi phục nhịp lại, làm cho huyết dịch lưu động đều đặn hơn. Cuối cùng đó chính là gây ra cường giáp. Tức giận làm cho hệ thống nội bài tiết bị rối loạn, làm tăng hóc môn tuyến giáp trạng bài tiết. Nếu kéo dài sẽ gây ra cường giáp. Và lời khuyên cho chúng ta đó chính là ngồi xuống thư giãn, nhắm mắt lại và hít thở sâu. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta là một người dễ dàng thực hiện những cảm xúc tiêu cực, chúng ta nên gặp bác sĩ tâm lý hoặc là tìm cho mình một giải pháp tự rèn luyện để tránh những tác hại của việc tức giận ảnh hưởng tới cơ thể. Hãy học cách bày tỏ sự tức giận một cách thích hợp. Đó thực sự là một cách kiểm soát cơn giận hiệu quả.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu dấu ấn của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta đã nhận diện được con thú. Chúng ta cũng biết được dấu con thú. Và hôm nay chúng ta cần biết được ấn Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, những người nhận được dấu ấn của Đức Chúa Trời sẽ được ở với Đức Chúa Giêsu ở trong nước đời đời, tức là thiên đàng. Thiên đàng là nước đẹp đẽ tuyệt vời ngoài sự mơ ước của loài người. Nơi đây có tình yêu thương, có sự bình an và hạnh phúc vĩnh viễn. Trong khi những người nhận dấu con thú, chúng ta biết theo Kinh Thánh, sẽ bị quăng vào hồ lửa. Cho nên không ai trong chúng ta muốn nhận dấu con thú. Cho nên chúng ta phải sẵn sàng khám phá những sự giả mạo, lừa gạt thế gian. Và sự lừa gạt này làm cho nhiều người bị thất vọng. Cho nên muốn biết được rõ ràng, chúng ta phải biết về dấu của Đức Chúa Trời. Trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu 9 và câu 10 viết như sau: Lại một thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tai, thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Thiên Con. Có hai cách để chúng ta dễ dàng biết về dấu con thú. Thứ nhất là con thú có dấu uy quyền nào. Thứ nhì, chúng ta tìm hiểu ấn của Đức Chúa Trời là gì. Và như vậy chúng ta so sánh biết rằng dấu của con thú là trái ngược với dấu của Đức Chúa Trời. Tại sao lại có lời cảnh báo quan trọng như vậy? Kính thưa quý vị, vì đây là một tội phạm lớn đến Đức Chúa Trời. Do đó những ai nhận dấu sẽ bị hư mất đời đời nếu chúng ta nhận là dấu con thú. Còn những ai nhận dấu ấn của Đức Chúa Trời là bày tỏ lòng yêu thương và sự trung thành đối với Chúa, ngay cả những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời chúng ta. Thật vậy, Kinh Thánh đã nói rõ bạo lực sẽ được áp dụng. Những người từ chối dấu con thú, trong lịch sử họ bị bắt bớ, họ rất khó khăn khi mua và bán. Và cuối cùng chúng ta thấy trong lịch sử nhiều người đã bị xử tử. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu 15 và 17 nói rằng: Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Người nào không có dấu ấy, hay là danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây là một diễn ảnh về thương mại rất là đáng ngại. Dầu chúng ta nhận định cách nào thì sẽ có một cơn khủng hoảng tài chính, kinh tế, chính trị bao trùm ở trên thế giới. Mọi người sẽ cảm nhận rõ ràng điều này. Nhưng những người hết lòng kính mến Đức Chúa Trời, họ sẽ đứng vững vì họ nhận dấu ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Họ hiểu được những điều quan trọng mà Kinh Thánh khải thị. Trong sách Khải Huyền đoạn 7 từ câu 1 đến câu 3 cho biết như sau: Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển mà bảo rằng: Chớ làm hại đất, biển và cây cối, cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Trong sách Khải Huyền đoạn 7 từ câu 1 đến câu 3, Kinh Thánh nói rõ ràng về dấu ấn của Đức Chúa Trời. Chữ gió trong lời tiên tri Kinh Thánh cho chúng ta biết về sự xung đột và chiến tranh. Chúng ta sẽ thấy những trận chiến tranh xảy ra và các thiên sứ đang chặn đứng chiến tranh cho đến khi các tôi tớ của Đức Chúa Trời có cơ hội được đóng ấn. Đệ nhất và đệ nhị thế chiến đã xảy ra trong lịch sử nhân loại, nhưng Đức Chúa Trời trong tình thương và nhân từ đã ngăn lại, chỉ phát triển trong một thời gian ngắn. Đệ nhất thế chiến từ năm 1914 đến năm 1918 và đệ nhị thế chiến từ năm 1939 và kết thúc vào năm 1945. Thế giới đã lo lắng về những cơn khủng hoảng ở Trung Đông, lo lắng về những siêu cường quốc Hoa Kỳ và Liên Xô vì họ có đủ các vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý ông bà chị em, qua các kênh truyền thanh và truyền hình phát ra hàng ngày, chúng ta hiểu dấu ấn một cách rõ ràng. Khi mọi người chúng ta biết hậu quả của việc này, thì chúng ta có quyền quyết định lựa chọn. Khi mà thời kỳ ân điển dành cho nhân loại không còn nữa, theo Kinh Thánh, 7 tai nạn sau cùng sẽ giáng xuống, trận chiến cuối cùng ở trên đất. Chúng ta đứng phía nào? Thiện và ác đang đấu tranh. Chúng ta ở bên Đức Chúa Giêsu hay là ở bên ma quỷ Satan? Thưa quý ông bà chị em, cho nên chúng ta cần hiểu ấn là gì, dấu ấn là gì. Mọi luật lệ của chính phủ, bất kỳ chính phủ nào trên thế giới, đều được người lãnh đạo cao nhất ký tên và đóng dấu. Như vậy, cái ấn hoặc là cái dấu có ba phần: tên của nhà lãnh đạo, chức tước của nhà lãnh đạo và dùng đất đai mà nhà lãnh đạo cai trị. Ví dụ, năm 1980 khi Ronald Reagan được bầu làm tổng thống, thì dấu ấn lúc bấy giờ của ông tên là Ronald Reagan, và nhiệm vụ của ông là tổng thống, và đất nước mà ông lãnh đạo đó là Hoa Kỳ. Những cái ấn này được đóng trên tất cả các văn kiện chính phủ và được cả quốc gia tôn trọng. Kính thưa quý ông bà chị em, ấn của Đức Chúa Trời sẽ xác nhận luật pháp của Ngài và được cả thế giới tôn trọng, giống như ấn của một vị tổng thống đóng trên các văn kiện của chính phủ, thì ấn của Đức Chúa Trời cũng đóng trên luật pháp của Ngài. Và Đức Chúa Trời đã truyền dạy trong sách Ê-sai đoạn 8 câu 16: ngươi hãy gói lời chứng này, niêm phong luật pháp này trong các môn đồ ta. Như vậy chúng ta được đóng ở đâu? Đó là trên trán. Luật pháp Ngài được ghi ở trong trí của chúng ta. Và trong giao ước mới, Chúa có hứa trong sách Hebrew đoạn 10 câu 16 như sau: này là giao ước ta lập với chúng nó sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Thánh Linh đã ghi ấn Đức Chúa Trời ở trên trán chúng ta. Khi chúng ta quyết định chọn lấy ấn này, trán là phần phía trước của khối óc, nơi mà chúng ta có quyền quyết định mọi việc theo Chúa hoặc là không theo Chúa, theo điều thiện hoặc là theo điều ác. Người ta nói rằng trán là nơi ngự trị của lương tâm. Khi chúng ta nhận dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán, có nghĩa là chúng ta có ấn trong lương tâm của mình, và chúng ta tin tưởng vào dấu ấn ấy, chúng ta trung thành với dấu ấn ấy. Đức Chúa Trời đã dùng dấu ấn Ngài để bắt phục tùng luật pháp Ngài. Như vậy ma quỷ sẽ dùng dấu để bắt thiên hạ phục tùng luật pháp của ma quỷ thay vì luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm thấy ấn Đức Chúa Trời với ba yếu tố quan trọng, và dấu ấn quan trọng được ghi trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11. Đây là chỗ duy nhất ở trong Kinh Thánh mà chúng ta tìm được dấu ấn của Đức Chúa Trời. Có ba phần của ấn này. Tên Ngài là gì? đó là Đức Giê-hô-va. Chức vụ của Ngài là gì? Là đấng tạo hóa. Dùng đất và biên giới của Ngài là gì? Đó là trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Giống như lúc nãy chúng ta phân tích cho thấy dấu ấn của một vị tổng thống Hoa Kỳ. Tên Ngài, Đức Giê-hô-va. Chức vụ của Ngài là đấng tạo hóa. Dùng lãnh thổ của Ngài là trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11 ghi như sau: Hãy nhớ ngày Sa-bát đặng giữ làm ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ 7 là ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó ngươi chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày Sa-bát và làm nên ngày thánh. Chúng ta thấy 6 ngày trong tuần lễ để làm việc, và ngày thứ 7 tức là mặt trời lặn ngày thứ 6 cho tới mặt trời lặn ngày thứ 7 được gọi là ngày thứ 7, là ngày Sa-bát, được gọi là ngày thánh. Còn những ngày khác là những ngày bình thường. Thật rõ ràng, Sa-tăng đã cố gắng che giấu lẽ thật về ngày Sa-bát thánh của Đức Chúa Trời. Đây là dấu quan trọng của Ngài. Chúng ta có thể hỏi, ngày Sa-bát có quả thật là ấn của Đức Chúa Trời chăng? Điều này chúng ta có thể xem trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 20 câu 12. Lúc bây giờ chúng ta có thể hỏi, ngày Sa-bát có quả thật là dấu ấn của Đức Chúa Trời chăng? Chúng ta hãy đọc trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 20 câu 12: Ta cũng cho chúng nó những ngày Sa-bát ta là một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, biệt chúng nó ra thánh. Hãy biệt những ngày Sa-bát ta ra thánh. Nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Đoạn này được ghi trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 20 câu 20: Hãy biệt những ngày Sa-bát ta ra thánh. Nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Như vậy bây giờ chúng ta thấy rõ ràng dấu ấn của Đức Chúa Trời chính là ngày Sa-bát. Sa-tăng biết rằng Sa-tăng phải tấn công về phần quan trọng này. Sa-tăng phải làm cách để hủy bỏ cái ấn, tức là chuyển từ ngày Sa-bát sang ngày Chủ Nhật. Và nhiều giáo hội thờ Chúa đã tự nhận thay đổi điều này. Kính thưa quý ông bà chị em, công việc này thật rõ ràng. Đức Chúa Trời phán chân thật: Ngài ban ngày Sa-bát làm ngày thánh, Ngài không ban ngày Chủ Nhật làm ngày thánh. Không có đoạn nào trong Kinh Thánh nói ngày Chủ Nhật, ngày thứ nhất là ngày thánh, mà trên Kinh Thánh luôn khẳng định rằng ngày Sa-bát tức là ngày thứ 7 làm dấu uy quyền của Ngài là đấng tạo hóa. Chúng ta dân giữ điều này, tức là chúng ta nhìn nhận uy quyền của đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, cho nên hôm nay 10 điều răn, điều nào cũng quan trọng. Và chúng ta thấy rằng điều răn thứ tư của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh đã dạy một cách rõ ràng về ngày Sa-bát. Ở trong sách Gia-cơ đoạn 4 câu 17: Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Ai trong chúng ta cũng biết rằng ngày Sa-bát, ngày thứ 7, ngày Sa-bát là ngày thánh. Nếu chúng ta biết mà chúng ta không giữ thì phạm tội. Chúng ta chịu trách nhiệm trước sự hiểu biết và thực hành lời Chúa ở trong đời sống hàng ngày. Đức Chúa Trời đã dùng ấn Ngài làm một sự thử thách cho thế gian trong thời kỳ cuối cùng. Điều răn thứ tư sẽ cho thấy rõ dấu ấn của Đức Chúa Trời với những người thật sự kính mến Đức Chúa Trời và dâng lời Ngài. Chúng ta không ai theo Chúa mà muốn làm tổn thương đấng cứu thế của chúng ta. Cho nên chúng ta không làm điều gì làm đau lòng Ngài. Kính thưa quý vị, tội lỗi đã làm tổn thương Ngài. Ngài đã chịu đau đớn ở trên cây thập tự để cất hết tội lỗi chúng ta. Huyết Ngài đã đổ vì chúng ta. Không ai trong chúng ta sẵn sàng đổ huyết vì bạn hữu của mình ngoài Đức Chúa Giêsu. Tình thương của Ngài đối với chúng ta thật vô biên. Cho nên những người bằng lòng nhận dấu con thú sẽ làm đau lòng Đức Chúa Trời. Còn tất cả chúng ta sẽ quyết định giữ mọi điều răn của Ngài, trọn vẹn 10 điều răn, trong đó có điều răn thứ tư là giữ ngày Sa-bát thánh để làm đẹp lòng Ngài. Khi chúng ta bắt đầu thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát thứ bảy, thì Ngài làm cho ngày ấy trở nên ngày phước hạnh nhất trong suốt cuộc đời. Thì Ngài sẽ làm ngày ấy trở nên ngày phước hạnh nhất cho chúng ta trong một tuần lễ. Trọn ngày Sa-bát thánh thứ bảy, chúng ta quên hết mọi ưu tư và việc làm khó nhọc của cuộc sống. Chúng ta yên nghỉ hoàn toàn với đấng cứu thế. Chẳng những chúng ta nghỉ ngơi về thể xác, mà còn để phần tâm linh chúng ta được tăng trưởng. Qua lời Chúa, chúng ta có sự bình an trọn vẹn. Giống như một người sử dụng điện thoại, họ cần thời giờ để mà sạc pin điện thoại. Và ngày Sa-bát là lúc mà chúng ta cần phải sạc lại dòng điện như chiếc pin điện thoại. Nếu chúng ta phải làm việc trong ngày Sa-bát, kính thưa quý vị, những ai quyết định giữ ngày Sa-bát thánh của Ngài, họ sẽ không làm việc trong ngày thứ bảy. Và Đức Chúa Trời sẽ đặc biệt can thiệp và làm phép lạ trong cuộc đời của chúng ta. Ngài giúp cho chúng ta có thể nghỉ việc trong ngày Sa-bát. Ngài ban cho chúng ta những việc làm tốt hơn. Đây là ý muốn của Chúa, Thiên Phụ từ ái của chúng ta. Mọi người ở trong thế gian đều sẽ bị thử thách về điều này. Hàng triệu người trong thế gian đã tìm thấy lẽ thật kỳ diệu này, và chắc chắn chúng ta cũng sẽ tìm thấy lẽ thật. Kính thưa quý ông bà chị em, mọi người trong chúng ta sẽ thờ phượng Chúa trong ngày thứ bảy Sa-bát thánh. Ngài ban cho chúng ta hạnh phúc, Ngài giúp chúng ta quên mọi ưu phiền, Ngài ban cho chúng ta nghỉ ngơi về phần thể xác, và điều quan trọng là chúng ta giữ trọn vẹn được 10 điều răn của Chúa. Cầu Chúa ở cùng quý ông bà và chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.